Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quyết trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an
Thiện Xuân lại được cung đón chư tôn thiền đức tăng ni cũng như quý Phật tử xa gần đồng về để dự lễ vía Phật A Di Đà trong ngày 21 tháng 11 năm Canh Dần năm nay. Thời gian thì không cho phép chúng ta có nhiều, do vậy mà duyên sự tùng sự rất nhiều. Hôm nay Thiện Xuân gửi đến quý Phật tử với cái chủ đề tín, nguyện và hạnh. Chủ đề này nghe cũ không hay là mới? Mới với thầy nhưng mà nó cũ với Phật tử không? Từ nào giờ thầy giảng chủ đề tín, nguyện, hạnh chưa quý Phật tử? Giảng chưa? Chưa phải không? Tất cả chắc cái chủ đề là chưa có chủ đề tín, nguyện, hạnh phải không? Rồi thôi thì bữa nay mình thời gian ít, mình có 45 phút thôi. Thôi thầy trò mình chia sẻ nhau niềm tin và phát nguyện trong ngày vía Đức Phật A Di Đà này, và chúng ta cùng nhau thực hành để chúng ta có mặt ở cảnh giới Tây Phương trong kiếp sau. Quý Phật tử có đồng ý không? Nhưng mà ở đây nói kiếp sau chắc có người lớn tuổi là sắp đi trước rồi. Chuẩn bị rước thầy. Mình đi trước, ai đi trước thì rước người đi sau. Phải không? Hôm nay Thiện Xuân sẽ nhấn mạnh cái niềm tin. Vì từ lâu rồi trong trang trại tất cả các kinh văn, nhiều người cũng thường đặt một câu hỏi. Tất cả các tôn giáo đều đặt niềm tin là trên hết. Trong đạo Phật của chúng ta, niềm tin có được đặt là trên hết hay không? Thì trong đạo Phật của mình thì không đặt niềm tin là trên hết. Nhưng niềm tin là hành trang của người đệ tử sang cảnh giới của chư Phật trong mười phương. Niềm tin và sự phát nguyện để tròn đầy niềm tin đó, để chúng ta nhờ sự phát nguyện đó mà chúng ta thực hành để đạt được cái cứu cánh của cái niềm tin đó. Như vậy thì nếu như so sánh với tất cả các tôn giáo, thì đạo Phật chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải lấy niềm tin làm điểm xuất phát. Nhưng mà trong đạo Phật thì Đức Thế Tôn gọi thiện nam mà tín nữ. Trong đó thì có được nghe các cụ lớn tuổi, thì khi hỏi các cụ thì các cụ nói là ngày xưa tới giờ ông bà ta có câu nữ đi chùa, còn nam thì đi đình. Nam cúng đình, nữ cúng chùa, thì nó ủa sao kỳ vậy ta? Sao lại nam lại đi đình? Ngày xưa cha cổng đình mái chùa được đi vào những trang sử, có không quý Phật tử? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tiên. Nhưng mà ngôi đình là cái nơi mà những đêm trăng hò hẹn. Để rồi nơi đó là nơi tụ họp, nơi sinh hoạt cho cộng đồng, cho quần chúng. Nói về chùa thì đã có hơn 1.000 năm. Nếu chúng ta nói ở Việt Nam chúng ta, chùa đã có mặt gần 2.000 năm rồi. Nhưng mà so với Nho Gia thì chúng ta vẫn còn đi sau. Cho nên Mái Đình vẫn là đi trước. Ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây. Chúng ta dùng cái từ đô hộ thì chúng ta nghe nó dữ quá phải không? Tại vì giờ này hầu hết chúng ta ở đây đều là con cháu của người Hoa. Mà hôm qua thầy dạy thì thầy nói là người Hoa thì đi tới đâu có một sự đoàn kết và niềm tin rất lớn. Vì bây giờ chúng ta đi về chợ lớn, chúng ta vẫn thấy rằng đốt chí tiền vàng mã rất là nhiều. Và chợ lớn là nơi mà người Hoa phần lớn 95% sinh sống. Người Việt chúng ta sinh sống ở đó 5% thôi. Ở đó buôn bán và phần lớn là bán về các cái nhang, đèn cầy, với tiền vàng mã. Vậy thì niềm tin đối với người Hoa đi tới đâu đốt với tiền rất là nhiều. Và phong tục tập quán của người Việt Nam cũng thế. Đến nỗi đám ma rải dài đường hết trơn. Hỏi tại sao vậy? Rải cho cô hồn nó lụm, nó nhường đường cho xe tăng đi, nó không cản đường. Như vậy thì với niềm tin dân gian, từ tín ngưỡng dân gian cho đến chánh tín trong Phật giáo, thì cái niềm tin là bước khởi đầu và làm hành trang trong tiến trình về Tây Phương Cực Lạc, đó là tín, nguyện và hạnh. Như vậy khi chúng ta có niềm tin vững chắc, chúng ta phát nguyện và chúng ta thực hành. Tôi thường tán thán và noi gương của thầy Tâm Mẫn. Thầy có niềm tin vững chắc ở nơi Tam Bảo, thầy phát nguyện để đảnh lễ từ đây cho đến núi Yên Tử để tưởng nhớ đến vua Trần Nhân Tông, mà không phải Tam Bộ Nhất Bái mà Nhất Bộ Nhất Bái. Khi phát nguyện rồi thì thầy thực hành. Trong lộ trình thầy thực hành là nghĩ rằng cái tuổi của thầy thực hành thì chắc là không có phải giảng sanh giữa đường đâu ha. Nếu quý Phật tử mà bây giờ 80 tuổi mà từ đây mà lại ra tới núi Yên Tử thì sợ là lại tới Phú Yên thì nó đã yên à. Màu xanh mã cỏ, phải không? Chứ còn nếu như mà còn trẻ như thầy Tâm Mẫn thì chắc là không đến nỗi như thế. Cho nên giờ này thầy không biết là đi tới đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta khẳng định niềm tin, chúng ta thấy rằng là nếu có niềm tin kiên cố, chúng ta phát nguyện và bắt đầu chúng ta thực hành thôi. Trong đạo Phật thì không có việc gì chúng ta không làm được. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, để tâm một chỗ thì việc gì cũng xong. Trong cái câu kinh để chúng ta niệm thì chư tổ, chư Phật thừa dạy, thì chư tổ truyền thừa và chư tổ dạy rằng nhất cú di đà vô biệt niệm, có nghĩa là một câu di đà niệm đừng có phân biệt. Vô biệt là đừng có phân biệt. Ta cứ niệm như thế, ta cũng chẳng thèm nói đúng, cũng chẳng hề nghe người ta nói sai. Người ta nói thế nào thì kệ họ, mình cứ nhất cú di đà, một câu di đà, là mình cứ thế mà niệm, không có tâm loạn động, thì chúng ta trở thành một cái người là nhất tâm. Mà nhất tâm niệm Phật thì cảnh giới Tây Phương hiện ra, tâm tịnh quốc độ tịnh. Khi chúng ta chỉ cần niệm A-di-đà Phật hay là Nam-mô A-di-đà Phật mà tâm chúng ta an định, chúng ta không còn phân biệt nữa, thì cảnh giới A-di-đà lại hiện ra ngay trong cõi ta bà này. Thầy nói tới đây quý vị Phật tử hiểu không? Cũng vậy, nếu quý Phật tử đến đây mà thấy cái ngôi am thất của thầy nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà thầy cũng lấy cái tiểu tu viện nói cho nó kêu vậy mà. Chứ thật sự ra đâu có cái viện gì đâu mà tu. Chẳng qua có mấy cái chòi nhỏ nhỏ tu chơi vậy. Nhưng mà với niềm tin kiên cố là trong tương lai chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, chư Thiên sẽ gia hội cho thầy trở thành một cái tu viện ở nơi đây. Tu viện thì có nghĩa là cái viện chuyên tu. Mà thầy Thiện Thuận á, thì thầy lấy luôn thẳng cái nghĩa tiếng Việt là viện chuyên tu. Còn thầy lấy nghĩa tiếng Hán là tu viện. Vậy hiểu không? Vậy thì trong cái niềm tin của mình về phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Do vậy mà ta hãy khởi lên một cái niềm tin kiên cố. Ta tin rằng Đức Phật luôn ở quanh chúng ta và Đức Phật luôn gia hộ cho chúng ta. Đức Phật không rời chúng ta nửa bước. Như vậy thì cái bài hát là Phật đang trong ta, chắc là quý Phật tử đã từng nghe thầy hát trong tất cả các đĩa phải không ạ? Đang trong ta từ khi biết sẻ chia niềm đau. Quý vị ở đây biết sẻ chia chưa? Giả sử như người ta đang bị đau, người ta đau cái tay thì mình lấy cái dao mình rạch cái tay mình là mình sẻ chia niềm đau. Phải vậy không? Không. Chứ làm sao mà sẻ chia đây? Sẻ chia có nghĩa là ta nhịn bớt cái phần phước báo của mình đem chia sẻ cho những nỗi khổ niềm đau khác để mong cho họ vượt qua đó. Phải không? Chứ không phải họ đang đau cái tay là mình lại mình lấy dao lam mình cắt cái tay để mình cảm nhận được rằng họ đau giống vậy. Có ai làm vậy không? Thấy người khác mù mình không biết cái nỗi đau đó, mình thử lấy vải bịt mắt mình cho nó mù để mình cảm nhận được nỗi đau đó, gọi là sẻ chia niềm đau. Nói như vậy có nghĩa là lòng từ bi của đạo Phật không có làm cái chuyện trời ơi như thế, mà tình thương yêu của Đức Phật đã cho chúng ta một sự sống, có nghĩa là đem đến niềm vui ban tặng cho người khác vượt qua nỗi khổ. Như vậy thì cái đó, niềm tin đó là con biết rằng con làm thiện có quả báo thiện, con niệm Phật tức thì con thành Phật. Ở đây con niệm Phật ở cảnh giới cực lạc hoa sen nở ra. Quý vị từ nào giờ nghe nhưng mà niềm tin này có kiên cố chưa? Kiên cố chưa? Kiên cố rồi là chắc ăn ở cảnh giới cực lạc là có hoa sen nở rồi đó. Và bữa nay không phải là những nơi mà thầy đi tham dự những cái lễ hoa đăng thì thường khi là tôn tượng có một vị Phật A Di Đà thôi. Nhưng mà thầy để đủ cái duyên là thầy làm hai tượng Phật A Di Đà, cho nên chiều nay chúng ta lại được từ trong đây làm một cái lễ hoa đăng chữ L, là từ bên đây qua bên kia, mà chữ L có nghĩa là chữ lên. Phật tử hiểu không? Rồi thầy cảm ơn. Thế làm sao quý Phật tử về đây mà đảnh lễ Phật A Di Đà, làm lễ hoa đăng xong rồi là chúng ta từ đó thì lên chứ không còn sụt nữa. Cho nên bữa nay tính là giảng 48 lời nguyện, nhưng mà thời gian không có nhiều, cho nên chúng ta chỉ nói tính nguyện hạnh mà thôi. Như vậy niềm tin chúng ta phải tăng lên, chứ niềm tin chúng ta không được giảm bớt. Giả sử như ngày hôm qua chúng ta tin 1 thì bữa nay phải tin 1.5, và tin 2 vì ngân hàng nó còn lên, đừng nói mình. Nếu ở đây ai đã từng chơi chung với ngân hàng sẽ biết là bữa nay là ngân hàng nó còn lên, đừng có nói mình tu mà mình sụt. Mình tu mình sụt làm sao về Tây Phương được, cho nên mình tu phải lên. Đó. Mà tu lên có nghĩa là tu L. Ơi mà anh L nó còn có chữ lên nữa nha, đừng có bỏ chữ quyền nha. Tu lên có nghĩa là tu tiến bộ, tu tinh tấn, chứ còn bỏ dấu quyền nó trở thành là tu lên đó. Mà tu lên là nguy hiểm lắm. Bởi vì nó trong cái bàn tay chúng ta nó có hai mặt đen và trắng. Người ta nói là nó tu như dễ như trở bàn tay vậy đó. Tu có nghĩa là bỏ gươm giáo xuống là thành Phật liền, giống như là ngài vô não vậy đó. Ngài ác độc ghê lắm, nhưng mà tới chừng ngài đi tu là ngài chứng A-la-hán luôn đó, chứ không phải là chứng từ từ đâu. Cho nên giờ này chúng ta hiểu được và tin tưởng được ở nơi Tam Bảo điều đó, là chúng ta cứ hở bỏ ác là chúng ta thấy Phật liền, bỏ ma là thấy Phật. Và dưới niềm tin đó thì bây giờ chúng ta xây dựng hạnh nguyện. Nguyện như thế nào để về cảnh giới Tây Phương? Thì chiều nay chúng ta sẽ đọc 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong 48 lời nguyện này thì có một cái bài sám là về Đức Phật A Di Đà. Thì bài sám đó có câu gì nè: nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Đúng không quý Phật tử? Rồi thầy cảm ơn.
Đúng rồi, uống cái nước thôi.
Vì sao? Vì thương thế giới bất bình. Vì thương thế giới bất bình nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Chữ chi đó là đại từ thay thế cho một vị vua, đó là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài bỏ ngôi vua cung vàng địa ngọc để đi tu mới thành Phật. Thì do có lần Nhiều có người Phật tử hỏi với thầy là: thưa thầy, con nghe được rằng Đức Phật A Di Đà tiền thân của ngài cũng là một vị vua, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là vua. Như vậy chừng nào con là vua chắc là con tu mới chứng thôi. Bây giờ con mới có là vua cỏ thôi, không biết con tu tới chừng nào mới chứng này. Thì cũng vậy, với niềm tin kiên cố thì gần đây thầy mở hai khóa trợ niệm vãng sanh. Thì khóa này thầy đang dạy trợ niệm vãng sanh khóa thứ hai. Thì trong đó thầy có dạy về nhận thức, sau đó dạy về nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Dạy hết tất cả các thừa. Thì ngày hôm qua là dạy nhân thừa. Khi thầy dạy nhân thừa thì thầy có nói là trong nhân thừa thì quý vị cứ phân cấp ra giống như Cực Lạc đi. Chúng ta cũng có hạ, trung và thượng. Như vậy cái phẩm thượng của cõi người á, mà gọi là thượng thượng á, thì quý vị thấy là cái này là y báo và chánh báo nó gần với cõi trời. Đấy không? Cho nên á, nếu mà chúng ta còn ở bậc hạ, bậc trung, mà chúng ta tu làm sao để ở kiếp người này nè, chúng ta đạt ở cái bậc thượng á, có nghĩa là y báo, chánh báo chúng ta tròn đầy. Lúc đó chúng ta tu mau lắm, tu nhanh lắm. Như vậy thì cõi người này thì chúng ta có một cái niềm tin rằng con ngay trong cõi đời này con tu cho đến bậc thượng luôn, và sau khi đó là con bước qua cái rẹt là con tới cảnh giới Tây Phương liền. Còn bây giờ mình tu mà mặt mày mình nó chưa có đẹp, chưa có được 32 tướng tốt, xin thưa với quý Phật tử ngàn, quý Phật tử để ý coi, bên đạo Cao Đài, đạo bạn của chúng ta đó ha, những cái vị mà người ta tu tiên á, người thấy không, mặt mày sáng sáng láng, tóc bạc phơ, chặn mày cũng bạc luôn, nhìn cái người mà tu tiên thôi đó mà người ta cái tướng mạo phi phàm. Còn mình tu Phật nha thì mình phải giống ông Phật luôn ha. Người ta tu tiên hiện đời người ta đã giống ông tiên rồi, người ta tu tiên hiện đời người ta đã giống ông tiên rồi, mà mình tu Phật mà hiện đời mình chưa giống ông Phật mà mình sao sanh về cõi Phật được? Không biết thầy nói vậy có phản cảm không ta? Có không? Thầy mong rằng là không phản cảm ha. Ta tu Phật là ta phải giống ông Phật, mà giống ông Phật có nghĩa là ta chưa giống được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ít ra ta còn phải có cái lòng từ bi giống Đức Phật. Ta thương hết tất cả mọi loài để chúng ta luôn luôn có được cái sự tự tại, mà chúng ta có được an lạc thì chúng ta mới cho người khác được cái an lạc đó. Quý vị chưa có an lạc có cho ai được không? Có đâu cho. Mình có tiền thì mình mới cho người khác tiền được, mình có công đức mình mới cho người khác công đức được, mình có niềm vui mình mới cho người khác niềm vui được. Mình buồn gần chết mà cho ai? Có tin điều đó là đúng không? Đúng không? À, như vậy thì giờ phát nguyện. Nếu như mình phát nguyện cao cả mình chưa phát được thì giờ mình phát nhỏ nhỏ. Bây giờ quý vị phát nguyện với thầy, không biết là giờ thầy phát nguyện trước, nếu quý vị đồng ý thì quý vị phát nguyện với thầy ha. Con phát nguyện hết buồn. Được không? Được, cho anh Tràng pháo tay tặng quý vị đi, được uống miếng nước không? Trời ơi, giờ hết buồn rồi mà bữa nay mà quý Phật tử phát nguyện đơn giản vậy đó. Bây giờ hỏi tại sao làm như thế nào để con hết buồn được? Cái phát nguyện là nó phải có cái lý do. Làm sao để con hết buồn? Thầy có giảng cái đĩa buồn chưa? Chưa. Mới giảng có cái đĩa giận với cái đĩa sợ thôi, với đĩa khổ, chưa giảng đĩa buồn. Nhưng mà buồn giận nó giống nha. Giận thì cái mặt nó cũng giống như buồn vậy thôi. Thấy không? Để buồn làm chi, giận mà chi vậy đó. Cho nên bây giờ nguyện cho hết giận, hết buồn. Hỏi tại sao, làm sao để biết con hết giận, hết buồn? Bây giờ quý Phật tử phân tích với thầy này nha. Con phát nguyện con hết buồn, thì bây giờ con giữ cái nguyện đó, nhưng mà làm sao để con hết buồn? Thứ nhất là tại sao con buồn? Phật tử trả lời đi, tại sao mình buồn? Phật tử có buồn không? Có không? Có. Bây giờ quý Phật tử hỏi tại sao mình buồn? Tại vì mình thương nó mà nó không thương mình. Cha mẹ thương con, lo cho con mà con không thương cha mẹ, buồn không? Buồn. Mình thương bạn bè mình giúp đỡ mà nó không thương mình, buồn không? Buồn. Mình thương cháu mình lo cho cháu mà cháu nó không thương mình, buồn không? Buồn. Mà bây giờ quý vị bỏ thử cái dấu quyền coi, nó còn chữ gì? Buông. À, như vậy buông là hết buông. Được chưa?
À rồi, được rồi, uống miếng nước nữa coi. Sao bữa nay khát nước dữ rồi đó.
Được chưa? Vậy là được rồi phải không? Như vậy thì bây giờ cái phương pháp của mình, lý do mình buồn là tại vì mình còn cố chấp. Mình cho rằng mình lo cho người ta phải lo cho mình, cho nên mình buồn. Bây giờ mình chỉ lo cho người ta thôi, buồn. Mình lo cho người ta rồi, buông. Có nghĩa là mình cho người ta rồi, mình buông, đừng có chấp. Mình lo cho người ta rồi, buông, không có chấp. Trời ơi, chấp cứ kể hoài, lằng nhằng, kể riết nghe đau đầu. Vậy buồn không? Buồn. À, như vậy gì con nguyện, bây giờ bữa nay là lễ vía Đức Phật A Di Đà, mà không phải là con được vía một vị, mà bữa nay là con vía hai vị lận. Cho nên là con nguyện là buông, không buồn nữa. Được không?
Dạ được, cảm ơn Phật tử. Thầy bộ thấy thầy buồn ngủ hay sao, đưa cái này lau mặt đó ta.
Thôi mình cũng không có buồn gì hết, mình cứ lau. Rồi bây giờ cái thứ hai, nhớ nghe, ai mà còn cố chấp là buồn ráng chịu á, còn ai mà buông thì hết buồn. Bây giờ cái thứ hai là con phát nguyện được phục vụ. Quý vị làm không? Quý vị muốn làm người phục vụ không? Muốn không? Rồi quý vị phát nguyện với thầy: con đối trước chư Phật đảnh lễ Đức A Di Đà, xin phát nguyện làm người phục vụ, không đòi hỏi theo nhân quả, sớm thành Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Đó, rồi vậy phục vụ mà không đòi hỏi gì hết, chứ đừng có nói là phục vụ mà đòi hỏi. À, hồi nãy là con không buồn, là có nghĩa là con ngồi một mình con cũng không buồn. Thì có người không có phục vụ ai được hết, tại vì giờ ngồi chỗ người khác phục vụ mình mà. Cho nên là bây giờ nó giật một bên rồi, ngồi chỗ người khác phục vụ mình đâu có phục vụ ai được. Cho nên cái đầu tiên là thầy nói đừng buồn, ngồi một chỗ cũng đừng có buồn, phải không? Mà buông hết thì nó không có buồn. Bây giờ cái thứ hai là để cho cái người khỏe khỏe một chút, là phát nguyện là con được xin được làm người phục vụ. Cho nên quý vị còn đi đứng được, xin phát nguyện phục vụ. Vậy thì ta phục vụ ai? Có bao nhiêu đối tượng để phục vụ? Một là phục vụ cho mình. Mình tự phục vụ cho mình mà mình không có đòi hỏi mình phải làm gì cho mình cả. Thứ hai là phục vụ cho người thân của mình. Đây là quan gia trái chủ. Phục vụ cho người thân và không mong người thân phục vụ gì cho mình cả. Được không? Được, là mừng rồi. Cái thứ ba là xin làm người phục vụ cho làng xóm, cho xã hội, cho đất nước. Là con làm gì được cho làng xóm, cho xã hội, cho đất nước, con nguyện làm một cách vô tư. Hầu xưa, theo người xưa đã để lại cho chúng ta là nếu những người nào để tang cho cha mẹ là người đó đầu trần chân đất, làm tất cả những việc phước thiện cho bà con cô bác trong 3 năm không lấy đồng nào hết, hồi hướng cái phước đó cho cha mẹ. Còn ở Việt Nam mình thì khác. Việt Nam mình thì quên luôn cái tư tưởng mà để tang để báo hiếu cho cha mẹ như thế. À, cho nên là chúng ta đã làm sai rồi. Nhưng mà thôi kìa, gần đây ông cha ta làm như thế nào thì ta làm như thế đấy. Thầy không có dám sửa. Sửa là nguy hiểm lắm. Cho nên là thôi, cha ông bà mình làm sao mình làm y chang vậy. Còn khi nào mình hướng dẫn thì quý Phật tử biết, thì quý Phật tử từ từ chuyển đổi. Chuyển đổi là sao? Là cho nó đúng. Là tại vì cha mẹ mình ẵm bồng mình cực khổ để cho mình có được cái chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, cha mẹ đội mình trên đầu trên cổ, cha mẹ làm những việc tội ác để lo lắng cho mình. Tại vì hồi nhỏ mình bệnh hoài à, ban cua nè, sải nè, uống gián nè, ho gà nè, ho dịch nè, ho tùm lum. Thì cha mẹ mình mà nuôi mình á, mình mà lớn được được 3 tuổi á, là vàng á, cũng chồng lên được bao nhiêu đó đó. cha mẹ rất là cực khổ lo cho con để lớn lên, cho nên là khi mà con trưởng thành rồi, con lo lắng cho cha mẹ, khi cha mẹ mất phải làm nhiều việc phước thiện để hồi hướng đó, cầu siêu cho cha mẹ. Như vậy thì nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta phát nguyện thì chúng ta nguyện làm người phục vụ để hồi hướng cái phước này cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ đã quá vãng, cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và cửu quyền thất đạo đã quá vãng. Như vậy ta phục vụ trên tinh thần nhân quả, con nguyện sớm thành Phật, chứ con không đòi thế gian này phải trả cho con, mà con hồi hết, hồi hướng hết cái phước mà con phục vụ chúng sinh á, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, được không? Được, uống miếng nước nữa coi. Quý Phật tử có khát nước không? Kệ nó, phát nước ráng chịu đi. À, bây giờ phát nguyện thứ ba. Hồi nãy là một là không có buồn, thứ hai là làm người phục vụ, thứ ba con nguyện tinh tấn. Quý vị có nguyện không? Hay là quý vị nguyện lui sụp? Hả? Con nguyện tinh tấn ngay từ bây giờ cho đến hết kiếp này, cho đến nhiều kiếp khác nếu có. Sợ không có là sao? Kiếp này là đủ rồi sao? Sợ không đủ cho nên phải nguyện vậy. Nguyện hồi hướng hết phước và trí con tạo được, xin kết thành đài sen thật là bự trên cảnh giới Tây Phương, để bỏ báo thân này con về đó. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Đó, ba nguyện thôi, đừng có nguyện gì nhiều hết á. Đức Phật nguyện 48 lời nguyện mà mình chỉ nguyện ba nguyện thôi. À, con có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo, vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, con biết con có Phật tánh, nhưng mà do vô minh vọng động cho nên con luân hồi cho đến bây giờ con chưa biết đường về. Bữa nay con gặp được chùa Linh Thú, con có duyên với thầy Xuân, cho nên con được vía Phật A Di Đà lần này là lần thứ 1000... là nhiều lắm rồi nhưng mà con quên. Thì bắt đầu bữa nay con xây dựng lại niềm tin kiên cố của con, là xin cho con phát nguyện, một là từ nay cho đến hết kiếp này và vô lượng kiếp về sau nếu có, con không còn buồn nữa. Thứ hai, xin cho con nguyện làm người phục vụ, giống như lời Đức Thế Tôn chỉ dạy là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Con không buồn phiền, phục vụ một cách vô tư để cái phước và trí đó nó được tăng trưởng. Phục vụ mà không hề đòi hỏi người khác phải phục vụ lại cho mình, hay người khác phải đền trả lại cho mình bất cứ điều gì. Bao nhiêu phước điền có được, con xin hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ, trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ, để mai mốt con về đó. Điều thứ ba, con nguyện tinh tấn ngay từ bây giờ cho đến hết kiếp này và mãi về sau nếu có. Xin bao nhiêu công đức phước điền tu tập do sự tinh tấn tu phước và tu trí của con, nguyện bỏ các điều ác, nguyện tinh tấn làm tất cả các việc lành, đem hạnh phúc cho mình cùng tất cả chúng sinh, hồi hướng hoa sen trang nghiêm Tịnh Độ. Xin cho con hoa sen bằng thế giới Cực Lạc luôn, để con về trên đó, ngồi trên hoa sen đó, và con quyết chí như thế, chịu không? Rồi chịu, lo mặt cái coi. À, nguyện là nghe, thầy trò mình nguyện chung mới nghe. Vậy thì kiếp này nếu ai đi trước, thầy có duyên, thầy trợ niệm cho các vị đi, nhớ quay trở lại trước thầy. Hợp đồng vậy chịu không? Rồi chịu. À, bước qua vấn đề thứ ba. Giờ chúng ta bước qua vấn đề thứ ba là chúng ta nguyện rồi thì bây giờ chúng ta phải làm. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao? Bây giờ làm nhiều quá thì con đâu có biết đâu làm. Thôi, thầy trò chúng ta hợp đồng làm ba chuyện thôi, được không? Ba chuyện nhiều hết, ít làm được phải không? Trời, tưởng nhiều chứ ba chuyện là làm được. Rồi, Chuyện thứ nhất, xin cho chúng con đừng làm biếng. Làm cái này mới ghê rồi. Trong tất cả các làm, lao động là vinh quang, chỉ có một thứ làm là nhịn đói, đó là làm biếng. Có không? Rồi, cảm ơn quý vị. Quý vị giống thầy. Có. Như vậy, mình thực hành mà mình không làm biếng thì cái này là tốt rồi. Vậy là mình thực hành đúng như cái nguyện là mình tinh tấn, thấy không? Mình thực hành mà mình không làm biếng có nghĩa là mình tinh tấn. Mà mọi người có mỗi sức khỏe riêng. Bác già 80 tuổi, bác tu đâu có giống như cái đứa bé 8 tuổi được. Đâu có giống cái người 18 tuổi được. Phải không nè? Cho nên cái sự tinh tấn của bác là bây giờ con biết được, con lớn tuổi rồi, con bệnh tật nhiều, nhưng mà do nghiệp lực của con cho nên bây giờ con đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, đi đâu con cũng niệm Phật. Miễn sao con niệm Phật là được rồi. Còn bây giờ con không lễ Phật nổi thì con đứng trước Phật, con cúi đầu con xá. Thầy có nói là nếu ai khỏe thì đứng lên lại xuống, ai không khỏe thì quỳ lại, ai mệt nữa thì nằm lại. Rồi có ai nói là con không có phương tiện gì lại không? Hết nói luôn. Vì chúng ta nghiệp chướng nhiều đời mà chúng ta không lại Phật thì làm sao tiêu nghiệp được chứ? Đúng không quý Phật tử? Nghiệp chướng quá nhiều mà. Chúng ta nghiệp chướng quá nhiều mà chúng ta không chịu lại Phật thì làm sao nghiệp chướng nó hết? Mà nghiệp chướng nó không hết thì quý vị coi, nghĩ coi mình đi đâu? Mình đi đâu về đâu? Đó. Cho nên bây giờ mình nghiệp chướng quá nhiều, cho nên bây giờ con nguyện là lại Phật. Lại Phật một lại tội diệt hà sa. Cho nên trong cái tiến trình tu tập của con xin nguyện lại Phật là phương pháp đầu tiên. Ai muốn vô đạo quý vị hướng dẫn họ vào đạo, quý vị cứ nói thôi chị ráng lại Phật đi. Người ta có bệnh tật gì cứ mình nói là chị ráng lại Phật đi. Thấy không? Người ta muốn cầu nguyện gì vậy nói thì chị ráng lại Phật đi. Muốn làm gì bỏ cái ngã của mình đã. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ra cõi đời, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, nói rằng trên dưới trời không ai bằng cái ngã của mình, cho nên lại Phật bỏ cái bản ngã. Thấy không? Đúng vậy không? Đó. Chứ không nó ngã lăn cù chứ. Muốn làm bất cứ điều gì hãy khởi đầu nó bằng tư tưởng lại Phật. Mình lại ngay chánh điện không được thì vô trong phòng lại, hướng về cảnh giới Tây Phương lại. Còn lỡ mình không biết hướng nào hết thì con hướng về đây là con biết hướng Tây rồi, lại. Mà bởi vì đâu có biết Đông Tây Nam Bắc gì ngay chỗ nào, thì thôi mình đến ngay chỗ đó rồi cứ vô phòng, con thấy cái chỗ nào mà trống trống vắng vắng, lại. Con cứ nghĩ là Đức Phật hiện ra chứng minh cho con. Và như thế lại Phật cũng giống như tập thể dục, cơ thể sẽ khỏe. Và mỗi lần lại Phật trong tâm nhớ tới Phật, mặt mày sẽ hồng hào lên. Làm việc phước nó sẽ tăng, trí tuệ nó sẽ nở ra. Đó, đó là pháp môn lại Phật. Thứ hai, xin cho con thực hành. Xin cho con thực hành bằng cái việc tìm hiểu giáo lý của Đức Thế Tôn. Tìm hiểu đi đó. Vậy thì khi chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ hiểu rằng Nam Mô là gì, A là gì, Di Đà là gì, Phật là gì. Sau khi ta tìm hiểu rồi, bắt đầu bắt tay vào thực hành. Chỉ nhiêu đó thôi, chỉ ba việc thôi. Một là lại Phật, hai là hiểu giáo lý, thứ ba niệm. Chọn rồi là y như đó mà đi, chứ không hề quẹo đi đâu. Có người quẹo tới quẹo lui là tại vì chưa hiểu. Chưa hiểu biết thì chưa cầm được bản đồ, mà không cầm được bản đồ, không coi được bản đồ, đi lạc. Đi lạc chứ không phải là về cực lạc. Phải không? Chúng ta mà không biết bản đồ, chúng ta cầm bản đồ trên tay, chúng ta không được đọc được bản đồ là chúng ta đi lạc thôi. Chúng ta không về cực lạc được. Cho nên trong đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên người đệ tử Phật thì không thể thiếu trí tuệ. Không thể nào cho phép mình lười biếng không nghiên cứu giáo lý của Phật. Đức Phật dạy những gì ta dạy cho các ông như lá ở trên tay. Những gì ta muốn nói cho các ông, muốn dạy cho các ông như lá ở trong rừng. Cho nên giáo pháp của Như Lai không thể nào con nói giờ con lớn tuổi rồi con không có học được. Không học được thì nghe. Bây giờ sách nối đã đầy. Bây giờ chúng ta không đọc được thì mở sách nối ra mà nghe. Phật học phổ thông ta đọc không được thì ta lên mạng ta tải bộ Phật học phổ thông trong sách nối ở Thư viện Hoa Sen hoặc là Đạo Phật Ngày Nay của Thầy Nhật Từ. Tải về mở MP3 nghe tối ngày. Nghe luôn sáng đêm. Đến lúc chết mở ngay đầu hàng nghe nữa. Chứ là đâu phải là mình không hiểu mà mình biết đường đâu đi. Rồi bây giờ thầy chỉ nói cái từ Nam Mô A Di Đà Phật thôi nha. Nói chỉ một danh hiệu Đức Phật thôi. Nam Mô là gì quý Phật tử? Nam Mô là gì? Là trở về. Nam Mô đồng nghĩa với là quy y. Nam Mô đồng nghĩa với quy y. Quy là trở về, y là nương tựa. Nhưng mà nói cho đúng cái ý nghĩa của nó là nương tựa trở về. Lúc đầu thì ta trở về ta mới nương tựa. Khi ta trở về ta nương tựa được rồi thì lúc này chúng ta nương tựa để trở về. Thấy không? Rồi giờ thầy phân tích nè. Trở về nương tựa là sao? Trở về có nghĩa là quý Phật tử về chùa. Về với Tam Bảo gọi là trở về. Nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng. Cái này gọi là nương tựa ban đầu. Sau khi chúng ta tìm hiểu được giáo lý rồi, chúng ta mới biết rằng con quy y Phật, Pháp, Tăng là con trở về với Phật, Pháp, Tăng của chính con. Phải không nè? Lúc này con trở về nương tựa. Rồi sau đó con nương tựa rồi để con trở về. Con nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng để con trở về với Phật, Pháp, Tăng của chính nơi con. Cái chỗ này mới là chỗ con trở về nè. Còn Phật, Pháp, Tăng ở bên ngoài là chỗ con nương tựa. Con nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng ở bên ngoài để con trở về với Phật, Pháp, Tăng ở trong con. Đó là chữ Nam Mô. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được chữ Nam Mô rồi thì chúng ta có thể bỏ đi chữ Nam Mô. Là bởi vì bây giờ mình trở về trực tiếp rồi. Phải không? Bây giờ con cứ nhắm cái tâm con là con đi thôi. Cho nên bây giờ con bỏ luôn bớt hai chữ này đi. Cho nên con khỏi cần nhắc nhở mình trở về nữa. Đi A Di Đà Phật. Vậy thì A là gì? A là pháp giới thường trú bất sanh bất diệt. Như vậy chữ A cũng như là cảnh giới vậy đó. Như vậy chữ A là cảnh giới, là pháp giới thường trú không sanh không diệt. Vậy thì trong con có một cảnh giới không sanh không diệt ở trong đó. Di Đà là bản thể, là tự tánh, là Phật tánh của tất cả chúng sanh. Cho nên con niệm Di Đà là con niệm Đức Phật A Di Đà và con niệm tự tánh Di Đà của con. Do vậy con niệm A Di Đà là con trở về với tự tánh thanh tịnh, Phật tánh bất sanh bất diệt của nơi chính mình. Bây giờ con nương tựa nè, con niệm thêm chữ Phật nữa để con nương tựa nơi một đấng toàn năng toàn giác. Như vậy con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghĩa là con trở về nương tựa với một đấng toàn năng toàn giác để khai sáng cái Phật tánh bất sanh bất diệt thường trú ở nơi con. Hiểu được như thế, quý Phật tử cảm nhận được rằng mỗi câu niệm Phật của mình, ánh sáng lại trở về với chân tâm của mình. Khi niệm Phật, ánh sáng lại trở về và ánh sáng lại phát ra với lòng từ bi ban rải cho tất cả muôn loài. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ánh sáng đi vào bên trong và ánh sáng nơi tự tánh mình ban rải cho khắp muôn loài. Như vậy niệm Vô Lượng Quang, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rằng thọ mạng của mình được kéo dài, có duyên với Phật sống lâu vô cùng, Và khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm nhận được con được sống với cảnh giới Tây Phương. Vì khi con niệm Phật như thế, tâm con tĩnh lặng, an trú, nhẹ nhàng, thoải mái. Bao nhiêu phiền não được lắng xuống và cảnh giới cực lạc mở ra. Con cảm nhận được như thế, cho nên khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay con niệm A Di Đà Phật, tự tánh sáng suốt, thanh tịnh, công đức vô biên được tràn ngập trong con, bàn rải cho tất cả muôn loài. Điều đó con cảm nhận thế giới Tây Phương đang ở đây, và con là người dân của xứ Phật. Quý Phật tử làm được không?
Hầu như là chỗ, nhưng mà cũng chưa có làm được nào.
Có không? Có đã từng làm chưa? Nếu quý Phật tử từng làm, quý vị sẽ cảm nhận được chất liệu này. Có nhiều người niệm Phật mà giai đoạn một á, niệm Phật mà chỉ có nhớ tới cái thân của mình đau nhất á, thì niệm rồi lát cái thân nó đau quá chịu không nổi nữa, nó mệt quá, nó mỏi lưng quá, thì lúc đó niệm Phật chưa thấy màu nhiệm. Nhưng mà có vị niệm Phật một thời gian ngồi mà không nghe đau nhức nữa, thì bắt đầu cơ thể nó thuần thục rồi đó, nó thuần hóa rồi đó, thì niệm Phật một chút xíu tâm hồn nghe nó bay lân 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 lân. Niệm Phật mà thời gian nó trôi qua rất là mau mà quên đi luôn, không cần đếm luôn, không cần đếm là niệm Phật được bao nhiêu luôn, mà chỉ cần niệm Phật tính thời gian là đến lúc mình xả thiền, mình coi con mình niệm được bao lâu rồi. Thì có người niệm được nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng. Có người có khi suốt đêm niệm Phật mà không biết mình niệm. Niệm mà nó sướng như thế, niệm mà nó sướng đến nỗi mà suốt đêm trôi qua rồi, người đó không nghe buồn ngủ gì hết, niệm nghe nó sáng rực và nhắm mắt cũng không được luôn. Có không? Như vậy mà có người mà có được cái này, cái nghe nó sướng lắm. Thôi thì hôm nay thời gian không có nhiều, và chúng ta có được một thí chủ phát tâm để cúng dường trai tăng, cùng thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni 30 vị để cúng dường gieo duyên một người chồng hồi hướng cái phước cho vợ của mình, được sự hướng dẫn của người mẹ vợ và các bạn đồng tu của vợ mình hướng dẫn, thì anh phát tâm cúng dường trai tăng hôm nay. Cho nên giờ này sau giờ thuyết giảng thì chư tôn thiền đức quang lâm nơi chánh điện để tụng kinh cúng ngọ. Sau cái thời kinh cúng ngọ thì chúng ta được chứng kiến dự một cái lễ trai tăng của một người chồng cúng dường trai tăng để hồi hướng cho vợ. Đó cũng là một phước duyên mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người phải nhìn vào với tâm niệm của mình hướng về Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đức Phật đã dạy cho Ngài với một niềm tin kiên cố là Ngài không cứu được mẹ Ngài thì Ngài phải nhờ quay thần của chư Tăng. Quý vị có niềm tin đó không? Có không? Như vậy nếu chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, chúng ta nghĩ rằng cúng dường Tam Bảo là công đức tối thượng nhất, thì việc đó hôm nay đã có người làm. Niềm tin đó là một trong ba cái việc mà chúng ta phát nguyện bỏ ác làm lành, tinh tấn tu hành để chống thành Phật quả. Giờ này thầy nhắc lại ba việc: tín, nguyện và hạnh. Niềm tin có công năng nuôi lớn các cái căn lành của mình. Niềm tin có cái công năng đuổi các cái ma chướng. Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các phước trí mà chúng ta mong được cảnh giới của chư Phật. Niềm tin đưa cho chúng ta đến cảnh giới Phật của chính mình. Như vậy ai có niềm tin kiên cố làm hành trang về cảnh giới chư Phật thì niềm tin là bước đầu mà tất cả mọi người phải lấy đó làm hành trang mà bước. Khi chúng ta đầy đủ niềm tin rồi, tin đầu tiên là tin vào nhân quả. Tất cả mọi thứ đều có nhân có quả tuyệt đối của nó. Ta xây dựng niềm tin như thế để chúng ta mạnh dạn bỏ ác làm lành mà không sợ sệt bất cứ điều gì. Khi chúng ta tin như vậy, bắt đầu chúng ta phát nguyện là con không buồn. Sanh ra trong cuộc đời này, con sanh ra để hạnh phúc, cho nên con không cớ gì con phải buồn. Con xây dựng hạnh phúc không được là con tự chê con. Con xây dựng hạnh phúc cho mình tuổi trẻ, con không được hạnh phúc. Lớn lên con có gia đình, con xây dựng hạnh phúc gia đình, con cũng chẳng có hạnh phúc. Về già con mong được xây dựng hạnh phúc cho cháu, cho con mà con chẳng được luôn, cho nên cuộc đời con bất hạnh. Nói như vậy không đúng. Tại vì chúng ta không biết hạnh phúc mà thôi. Trong cái hạnh phúc chúng ta lại biến nó trở thành khổ đau, thì cái chuyện đó là chúng ta không có trí tuệ. Do vậy người đệ tử Phật cần phải có trí tuệ để biến khổ đau thành hạnh phúc, biến phiền não thành bồ đề. Cho nên quý vị biến hết tất cả nỗi buồn thành niềm vui cực lạc. Khi quý vị phát nguyện hết buồn là quý vị phải biết buông tất cả. Vì đạo Phật là đạo giải thoát, tự mình đừng ràng đừng buộc với lấy chính mình. Thứ hai là mình nguyện làm người phục vụ, để phục vụ cho mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình và cho tất cả chúng sinh. Mình phục vụ cho mình là gì? Có nghĩa là mình phục vụ cho mình ở góc độ là mình phải nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình. Hàng ngày mình đọc sách là để phục vụ cho mình. Hàng ngày mình lại Phật là để phục vụ cho mình. Hàng ngày mình làm tất cả mọi thứ là để phục vụ cho mình. Vì tất cả mọi thứ chúng ta làm đều có nhân quả. Chúng ta không biết phục vụ cho mình thì đời sau làm sao có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình không biết phục vụ trang nghiêm cho mình thì đời sau làm sao có hoa sen trên cảnh giới cực lạc được. Thầy nói vậy quý vị hiểu chưa? Chứ không phải mình phục vụ cho mình là mình ăn phải cho ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ. Thế mà mình bệnh chút xíu là nói thôi chị đừng có tu nữa, tu quá chết à. Thì người Phật tử mạnh dạn nói một câu: tao không tu tao cũng chết. Chứ đừng có nói là tu nhiều chết, tao làm biến tao cũng chết. Cho nên hầu đó tao phát nguyện rồi. Nguyện thứ ba là con nguyện từ đây cho đến hết kiếp này và vô lượng kiếp nữa, con nguyện tinh tấn không thối lui, bao nhiêu phước điền xin hồi hướng hoa sen cực lạc, để con bỏ thân này, con sanh về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Tới giờ này cũng đã đến giờ cúng ngọ và cung thỉnh chư tôn thiền đức Quang Lâm. Giờ này chúng ta tạm ngừng ở đây và rất mong rằng ngày 16 tháng 12 tới là ngày Tết Niên. Mong rằng quý Phật tử sẽ về tham dự với thầy đông đủ, và tối nay mỗi người thắp một ngọn đèn và chúng ta sẽ cầu nguyện lên Đức Phật A Di Đà như những gì mà lúc sáng thầy bây giờ thầy đã nói với các vị. Chiều nay quý vị đối trước Đức Phật A Di Đà và thầm nguyện ba điều đó: con nguyện không buồn, con nguyện phục vụ và con nguyện tinh tấn. Được không?